Cuộc sống, niềm tin và hy vọng. Túi hạt giống màu lục. Những hạt giống màu lục, những hạt giống của sự sống, niềm tin và hy vọng. Những hạt giống giúp bạn có thêm niềm tin và thêm nhiều sức mạnh. Niềm tin cuộc sống. Có bao nhiêu người trong số chúng ta, những người trẻ tuổi, đang bước những bước đi đầu tiên vào đời, nhận thấy ở bản thân sự tồn tại của hai tầng tính cách hoàn toàn đối lập nhau, tự tin và tự ti. Chúng ta tự tin vào sức trẻ của mình và tự ti bởi chưa thật hiểu cuộc đời. Có một thực tế mà dù chúng ta có muốn thừa nhận hay không thì nó vẫn tồn tại. Đó chính là tuổi trẻ luôn đi kèm với sự bồng bột, xuất phát từ sự xông xáo và nhiệt tình thái quá. Đôi khi chúng ta đã đưa ra không ít những quyết định, những hành động sai lầm ở các mức độ khác nhau. Trong một môi trường mới, một hoàn cảnh mới, cộng với những thực tế nêu trên, thất bại là điều khó tránh khỏi. Nhưng quan trọng là chúng ta phải biết học cách trưởng thành sau mỗi lần vấp ngã và cả cách xoa dịu nỗi đau. Niềm tin vào bản thân, vào cuộc sống sẽ là một trợ thủ đắc lực đi bên bạn qua những chặng đường. Sự tự tin là kết quả của quá trình trau dồi kiến thức, bồi đắp và chứng minh bản thân, cùng một tinh thần học hỏi nghiêm túc. Trong khi đó, niềm tin vào cuộc sống lại được xây dựng trên cơ sở của sự lưu tâm và thái độ quan sát tích cực để nhận thấy những giá trị đáng trân trọng của cuộc sống, bất chấp mọi thử thách, khó khăn mà nó mang lại. Trong xã hội ngày nay, khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp dân chúng đang mỗi ngày một rộng. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp bao mảnh đời cơ cực trong cuộc sống thường nhật quanh mình. Họ là những người gặp nhiều bất hạnh trong đời, nhưng họ cũng chính là người đại diện cho tinh thần của sự sống, thổi niềm tin vào cuộc sống này. Dù hoàn cảnh có nghiệt ngã đến mấy, những con người ấy vẫn giữ được lương tâm trong sạch và lương thiện, để ngày ngày chúng ta lại thấy hình ảnh tảo tần làm lũ của họ kiếm sống bằng sức lao động chân chính. Đó là bởi họ có niềm tin, tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn, để thấy cuộc sống là đáng sống, để chưa bao giờ lựa chọn từ bỏ cuộc sống. Vậy nên, điều chúng ta nên làm ngay từ những bước đầu tiên vào đời là hãy tìm cho riêng mình một động lực sống, một ý nghĩa cuộc sống, để chúng ta có một điểm tựa mà đứng dậy sau mỗi lần va vấp, để có thể thẳng tiến trên con đường mình đã lựa chọn, để chúng ta hiểu vì sao mình phải đóng góp cho cuộc đời này. Mọi chuyện đều cần một sự khởi đầu. Hãy khởi đầu cuộc đời của bạn bằng một niềm tin vào bản thân, niềm tin vào cuộc sống. First News. Sức mạnh của niềm tin. Lúc chào đời, cô bé chỉ cân nặng 2 kg vì sinh thiếu tháng. Hình hài của em bé đến mức lọt thỏm trong lòng bàn tay mẹ. Lên 4 tuổi, căn bệnh viêm phổi và ban đỏ quái ác đã để lại di chứng trên cơ thể em. Đôi chân em gần như bị liệt. Suốt cả quãng đời thơ ấu, cô bé phải gắn với việc tập luyện vật lý trị liệu để chữa trị cho đôi chân yếu ớt của mình. Sau 2 năm trị liệu kiên nhẫn, em có thể đi loạng choạng được một quãng đường ngắn giữa 2 thanh vịnh. Năm lên 10, em có thể tự mình đến trường, nhưng với đôi nạng gỗ trong tay. Nhìn các bạn chạy nhảy, chơi đùa, cô bé ước ao mình cũng được như vậy. Thế là em bắt đầu lên kế hoạch tập luyện vô cùng sát sao cho mình. Tất nhiên, đó không phải là một việc dễ dàng, đặc biệt là với trường hợp của em. Các bác sĩ đã kết luận rằng sẽ không thể bình phục hoàn toàn được. Bao lần ngã quỵ, làm chân tay rướm máu, cô bé vẫn không nản lòng. Khát khao được chạy nhảy, được trở thành một người bình thường trong em lớn đến mức bao khó khăn cũng trở nên nhẹ nhàng đối với em. Kiên nhẫn và tràn đầy quyết tâm, cô bé chưa hề cho phép mình được ngưng tập luyện trong ngày nào, dù đau ốm hay đã vô cùng mệt mỏi bởi các bài học ở trường. Mỗi bước chân tiến lên phía trước mà không cần đến đôi nạng đã động viên em rất nhiều. Ngày qua ngày, những cố gắng em đã thực hiện, những giọt mồ hôi em rơi xuống sàn tập, cuối cùng cũng mang lại thành công. em từ bỏ được đôi nạng gỗ của mình. Nhưng không dừng lại ở đó, cô bé nuôi dưỡng ước mơ trở thành một vận động viên chạy bộ trong đội điền kinh của trường. Đôi chân còn yếu ớt của em giờ phải chịu thêm một thử thách nữa do chính em đặt ra cho mình. Chặng đường gian khó nhất mình đã trải qua. Mình đã có thể làm được điều tưởng như không thể. Vậy thì bây giờ, không có lý do gì mà mình được phép đầu hàng. Ý nghĩ đó đã giúp cô bé vượt qua cơn đau, cố hết sức để đứng lên mỗi khi bị vấp ngã. Nhưng khi cơ thể của em tưởng chừng không thể chịu đựng nổi thử thách, thì ý chí của em lại làm thay. Cứ như thế, 5 năm sau, cô bé yếu ớt ngày xưa đã trở thành ngôi sao trong đội điền kinh và bóng rổ của trường, cùng lúc giành được học bổng tuyển thẳng vào trường đại học bang Tennessee. Năm 1960, cô vinh dự được chọn vào đoàn vận động viên Mỹ tham dự Thế vận hội Olympic ở Rome. Trong lần đó, cô đã làm nên kỳ tích, lập kỷ lục thế giới, đoạt 3 huy chương vàng ở các nội dung chạy 100m, 200m và 400m tiếp sức nữ. Tất cả mọi người đều không thể tin được rằng kỳ tích ấy là của một cô gái mà ngày trước các bác sĩ đều kết luận rằng là không bao giờ có thể chạy nhảy bình thường được. Wilma Rudolph được tôn vinh là nữ vận động viên xuất sắc nhất năm. Nhưng ý nghĩa câu chuyện này không phải chỉ ở sự vươn lên của một cá nhân. Bạn hãy nhớ, ta bắt đầu từ đâu không quan trọng, mà điều đáng nói chính là ta kết thúc như thế nào. Hành động dựa trên niềm tin của mình, dù ngoài bản thân mình ra, không còn ai tin vào điều đó, sẽ là viên gạch vững chắc đầu tiên để dựng nên hiện thực cho những giấc mơ. Mọi nhà vô địch đều có một điểm khởi đầu, và dù bước vào đời bằng đôi chân khập khiễng, kết thúc họ vẫn là người chiến thắng. Bích Thủy dịch theo Jerome Foote. Điều gì cũng có thể xảy ra nếu bạn thực sự có niềm tin. Vì niềm tin của bạn khi ấy có thể biến tất cả trở thành hiện thực. Frank Lloyd Wright. Hành trang cho cuộc sống. Hãy bước đi thật bình thản giữa những ồn ào, vội vã của cuộc sống, vì biết đâu đó là lúc bạn khám phá được lòng mình và cuộc sống. Hãy mở rộng tấm lòng và lắng nghe tất cả, vì bất cứ ai cũng có những điều muốn được sẻ chia cùng bạn. Hãy luôn là chính mình, hãy thực hiện những gì bạn mong muốn, vì đời bạn chỉ sống được một lần. Đừng để những ước mơ và khát vọng dần trôi theo tháng năm. Thời gian trôi qua sẽ không bao giờ quay lại. Hãy nâng niu những gì đang có và thực hiện ước mơ, vì thời gian không bao giờ quay trở lại để bạn có thể nói lời cảm ơn hay nuối tiếc. Cuộc sống vốn chứa đựng những khó khăn, thử thách. Đừng để những trở ngại ấy làm giảm đi ý nghĩa cuộc sống trong bạn. Bạn biết không, rất nhiều người bình dị đã và đang sống hết mình cho những lý tưởng cao đẹp. Và ở bất cứ nơi đâu trong cuộc sống này, vẫn luôn có những anh hùng và những hành động nghĩa hiệp thầm lặng. Hãy tự tin và đừng cố che giấu cảm xúc thực sự của mình. Hãy để tình yêu thực sự của bạn bay bổng bởi sự đồng cảm của hai tâm hồn. Hãy rèn luyện sức mạnh tinh thần để tự bảo vệ mình trong những lúc rủi ro bất ngờ, và đừng để những quá khứ bi quan làm bạn mệt mỏi. Hãy bỏ qua tất cả và dịu dàng với bản thân. Trong áp lực căng thẳng của cuộc sống, hãy giữ sự tĩnh lặng và thanh thản cho tâm hồn. First News. Trò hai ngón tay. Lời khen giúp chúng ta tiết kiệm tiền bạc, làm phong phú thêm các mối quan hệ và tạo ra hạnh phúc. Do đó, chúng ta cần phải chuyển nó cho nhau nhiều hơn. Cái người mà ta khó khen ngợi nhất chính là bản thân mình. Hồi nhỏ, tôi được dạy rằng, người mà hay tự khen mình sẽ trở thành tự cao tự đại. Nhưng không phải vậy. Họ sẽ trở thành những người hào hiệp thì đúng hơn. Khen ngợi những phẩm chất tốt đẹp của mình là một cách động viên chúng ta tích cực. Hồi còn là sinh viên, người thầy dạy thiền đầu tiên đã cho tôi một số lời khuyên thực tế. Thầy hỏi tôi rằng, sáng sớm thức dậy, tôi làm gì đầu tiên? Em đi vào phòng tắm. Thế trong phòng tắm của em có gương không? Thầy hỏi. Dĩ nhiên là có ạ. Tốt. Thầy nói. Bây giờ mỗi sáng, Cho dù là chưa xúc miệng, thầy muốn em nhìn vào gương và mỉm cười với mình. Thưa thầy, tôi bắt đầu phản kháng. Em là một sinh viên, đôi khi em đi ngủ rất muộn và sáng dậy không thấy khỏe lắm. Nhiều bữa sáng, em thức dậy, em còn sợ không dám nhìn mình trong gương nữa là mỉm cười. Thầy mỉm cười, nhìn vào mắt tôi và nói, nếu em không thể mỉm cười một cách tự nhiên, hãy lấy hai ngón tay trỏ đặt lên khóe miệng của mình và kéo nó lên, như vậy này. Và thầy chỉ tôi cách làm. Trong thầy thật buồn cười, khiến tôi không nhịn được. Thầy bảo tôi làm theo, và tôi làm theo thầy. Sáng hôm sau, tôi lê ra khỏi giường và uể oải đi vào phòng tắm. Tôi nhìn vào gương, chà, thật là một hình ảnh không dễ nhìn chút nào. Tôi chẳng thể nào cười được. Thế là tôi đặt hai ngón tay trỏ của mình vào hai khóe miệng và kéo lên. Nhìn vào gương, tôi thấy một cậu sinh viên ngu ngốc đang làm mặt ngu trong gương và không thể nín cười được. Chỉ khi đó tôi mới có thể cười tự nhiên. Và tôi thấy cái cậu sinh viên trong gương đang cười với mình. Thế là tôi càng cười tợn. Cái người trong gương cũng cười nhiều hơn. Trong vài giây đồng hồ, chúng tôi cứ thế mà nhìn nhau cười. Sáng nào tôi cũng làm như thế suốt 2 năm. Mỗi buổi sáng, cho dù có cảm thấy trong người thế nào đi nữa, khi ra khỏi giường thì tôi vẫn mỉm cười với mình trong gương. Thường là với sự trợ giúp của hai ngón tay. Mọi người bảo thời gian đó tôi rất hay cười, cười suốt ngày. Có lẽ là do cơ miệng của tôi bị giữ cố định ở vị trí đó mất rồi. Chúng ta có thể thực hiện cái trò hai ngón tay này bất kỳ lúc nào trong ngày. Đặc biệt là khi chúng ta cảm thấy muốn bệnh, chán nản hay xuống tinh thần. Nụ cười đã được chứng minh là giúp giải phóng chất endorphin vào trong máu, nhờ đó làm tăng cường hệ miễn dịch và khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Việc hạ dịch theo Opening the Door of Your Heart. Khi niềm tin được đặt đúng chỗ. Chỉ cần bạn xác định mình có thể hay không đạt được mục tiêu là bạn nắm trong tay 50% cơ hội thành công. Henry Ford. Lên đến lớp 12, tôi mới bắt đầu xác định được hướng đi cho tương lai của mình. Trở thành một chuyên viên làm việc cho các tổ chức phát triển cộng đồng. Nhưng để biến ước mơ đó thành hiện thực không phải là một điều dễ dàng. Bởi ngoài sự tâm huyết, niềm đam mê và lòng hy sinh, những điều kiện cần phải có ở một người làm công tác xã hội thì điều quan trọng không kém là bản thân người đó phải được đào tạo kiến thức, nghiệp vụ ở trường đại học. Đối với một học sinh chưa bao giờ xem chuyện học hành là mối quan tâm hàng đầu như tôi, thì việc vào được đại học quả là một bài toán hóc búa. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định tìm đến thầy So, người phụ trách môn tâm lý học của trường, để xin một lời khuyên. Thầy đã ngồi im lặng để nghe tôi nói một cách hăng say về ước mơ của mình, về những mong muốn mang đến cho con người một cuộc sống tốt đẹp hơn, rằng tôi tin mình có thể tạo nên điều khác biệt cho thế giới mà chúng ta đang sống. Tôi thấy ánh mắt của thầy lộ vẻ ngạc nhiên, dường như thầy không tin vào những gì tôi đang nói. Sau cùng, thầy đã nói với tôi một câu ngắn gọn. Học đại học không hợp với trò đâu. Tôi cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Một chút hoang mang, phẫn nộ dấy lên trong lòng tôi. Dù tôi biết lời nói của thầy tuy hơi tàn nhẫn, nhưng rất chân thành. Tôi trở về nhà và tâm sự với bố mẹ về nguyện vọng của mình. Cả những gì thầy So đã nói. May thầy, bố mẹ rất nhiệt tình ủng hộ tôi. Gấp rút tìm cho tôi một trường cao đẳng có yêu cầu tuyển sinh tương đối dễ. Chỉ cần trong học kỳ cuối ở trung học, tôi đạt được điểm trung bình trong tất cả các môn. Những tưởng như vậy là tôi có thể tiến bước một cách suôn sẻ. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tôi phải trả giá cho những năm học chểnh mảng thời trung học bằng một cái giá khá đắt. Lỗ hổng kiến thức mà tôi bị thiếu hụt là quá lớn, nên sau 2 năm, tôi vẫn không thể theo kịp chương trình học. Những nỗ lực của tôi cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Không bỏ cuộc, bố mẹ lại tiếp tục tìm cho tôi một trường cao đẳng khác. Trường này không hề có chút tiếng tăm, nhưng được cái là họ chẳng đòi hỏi gì ở bạn ngoài khả năng tài chính. Vào học ở một ngôi trường như thế càng khiến tôi thấy mình thêm thất bại. Những lời của thầy So cứ ám ảnh mãi bên tai tôi trong cả giấc ngủ, khiến cho tôi hoàn toàn đánh mất lòng tin vào bản thân. Dù không nói ra, nhưng trong thâm tâm, tôi tin là thầy nói đúng. Con đường học vấn dường như vượt ra ngoài khả năng của tôi. Một thời gian sau, gia đình tôi chuyển đến sống ở một thành phố khác. Tôi bắt đầu tính kế mưu sinh bằng các công việc bán thời gian. Nhưng trong sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn biết đâu là điều tôi hằng mong muốn. Có đôi khi tôi tự hỏi, mình phải làm gì đây? Có nên thử lại một lần nữa không? Cuối cùng, thu hết can đảm, tôi tìm đến một trường cao đẳng và đăng ký học tại chức vào ban đêm, chuyên ngành xã hội học. Tôi đã nỗ lực không ngừng, cố gắng đi học đều đặn, dù ban ngày tôi phải làm việc rất vất vả. Kết thúc học kỳ đầu tiên, cầm bảng điểm trên tay, tôi không thể tin vào mắt mình. Liệu có sự nhầm lẫn gì ở đây? Nhưng không, bảng điểm với mã số sinh viên chính xác của tôi đã cho thấy tất cả các môn học đều đạt điểm A. Những học kỳ tiếp theo, thành tích học tập của tôi ngày càng tốt hơn và tôi đã tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu. Không bằng lòng với những gì mình đã có, tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm tri thức. Tôi học tiếp lên đại học, rồi tiếp tục học thạc sĩ chuyên ngành tâm lý tại trường đại học New York. Tại đây, tôi làm quen với tiến sĩ Sarah Cohen, cô giáo dạy môn tâm lý học trẻ em. Cô khuyên tôi nên tin vào bản thân, tin vào những thành quả mà mình đã nỗ lực gặt hái được. Ngoài ra, cô còn khen ngợi tính cách vui vẻ, thân thiện, nhiệt tình của tôi khi tham gia các chuyến đi thực tế đến thăm các viện dưỡng lão, trại trẻ mồ côi, các trung tâm điều trị người bị bệnh AIDS. Đó là khoảng thời gian tôi tiếp thu, tích lũy được nhiều tri thức cũng như kinh nghiệm thực tế mà sau này đã giúp ích rất nhiều cho tôi, một chuyên viên tình nguyện của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc. Sau tất cả mọi chuyện, tôi nhận ra một điều rằng, niềm tin cần được đặt đúng chỗ. Ngày xưa, tôi đã tin vào những gì thầy So nói, và thế là tôi sợ hãi, hổ thẹn và chùn bước trước ước mơ của mình. Nhưng khi tôi tin vào chính bản thân và kiên trì theo đuổi mục tiêu, thì tôi lại có thể tiến những bước dài về phía trước và gặt hái được những thành quả mà đã có lúc tôi tưởng rằng nó chỉ có trong mơ mà thôi. Và trên con đường đi tới ước mơ của mình, tôi lại có cơ hội được gặp thêm nhiều người như tiến sĩ Sarah Cohen, những người đã giúp tôi tìm lại niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Đan Châu dịch theo A Better Message. Khi ước mơ đủ lớn. Ngày ngày, đứng bên cửa sổ gian bếp nhà mình, đối diện sân chơi của một ngôi trường, đôi tay tôi tuy vẫn thoăn thoắt làm những công việc như rửa chén, nhà bột, nhưng đôi mắt tôi thì cứ mãi thích thú dõi theo một bé gái có thân hình nhỏ nhắn, đang chơi bóng cùng các nam sinh khác trên sân. Cô bé thường một mình vượt qua đám đông những cậu bé to lớn khá dễ dàng, bằng những động tác di chuyển khéo léo và ném bóng nhuần nhuyễn. Tôi nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy cô bé chơi bóng rổ, đôi mắt tôi đã mở to kinh ngạc khi chứng kiến những động tác di chuyển xoay vòng của em quanh các đối thủ. Tôi cũng đã vô cùng ấn tượng với cú ném bóng từ xa của em, trong khi đối phương chỉ biết đứng trân trân, nhìn bóng bay xa xa qua đầu mình và rơi gọn vào rổ. Nhiều lần sau đó, tôi lại thấy cô bé vẫn mặc trên người chiếc áo đen quen thuộc, bóng trong tay và mãi miết luyện tập một mình chỉ với hai động tác dẫn bóng và ném bóng, cho đến khi trời sụp tối. Một ngày nọ, tôi đến bên cạnh và hỏi cô bé vì sao lại cứ phải luyện tập căng thẳng như vậy. Rachel, tên cô bé, quay đầu lại. Phần tóc sau gáy được buộc túm lại như chiếc đuôi ngựa cứ đông đưa không ngừng. Nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi nghe trong giọng em có vẻ mạnh mẽ, đầy quyết tâm. Chị biết không, em rất muốn học lên đại học. Đây cũng là ước mơ của bố em, nhưng cho tới giờ, ông vẫn chưa thực hiện được. Ngay từ lúc em bắt đầu ý thức được mọi chuyện, bất cứ lúc nào, có thể là bố em lại kể cho em nghe về ước mơ đó của ông. Nhưng với hoàn cảnh hiện nay của gia đình em, điều duy nhất có thể giúp em vào được đại học là một suất học bổng. Em rất mê bóng rổ, em sẽ luyện tập chăm chỉ để có tên trong đội bóng rổ của trường và trở thành một người chơi xuất sắc. Có như thế, em mới mong kiếm được một suất học bổng. Bố vẫn luôn bảo rằng Một khi ước mơ của chúng ta đủ lớn, tất cả mọi vấn đề khác đều chẳng đáng bận tâm. Xong, cô bé nhoẻn miệng cười thật tươi chào tôi và quay trở lại sân bóng với bài tập của mình. Những năm sau đó, tôi vẫn tiếp tục âm thầm dõi theo Rachel, chứng kiến em lớn dần lên, bước tiếp vào bậc trung học. Cứ mỗi lần xem em cùng đồng đội thi đấu và liên tiếp giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, tôi cảm thấy vui mừng thay cho em. Và tôi tin rằng cái đích mà Rachel đã không ngừng phấn đấu để vươn tới sẽ chẳng còn bao xa nữa. Một ngày nọ, tôi bắt gặp cô bé ngồi trên bãi cỏ ở sân bóng, giấu kín gương mặt trong đôi cánh tay khoanh tròn trên đầu gối. Tôi đến ngồi bên, nhẹ nhàng hỏi, "Rachel, có chuyện gì xảy ra với em vậy?" Cô bé lí nhí trả lời, "Huấn luyện viên bảo em chỉ cao có 1m63, không đủ tiêu chuẩn để có thể góp mặt trong đội bóng rổ của thành phố, và ông ta đã khuyên em nên từ bỏ ước mơ của mình." Một dòng nước mắt chảy dài từ khóe mắt em. Tôi cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, không biết phải nói gì. Tôi hỏi dò xem Rachel đã kể cho bố nghe chuyện này chưa. Bố em bảo rằng huấn luyện viên đã sai vì ông ta không hiểu được thế nào là sức mạnh của những ước mơ. Rachel trả lời tôi. Bố bảo nếu em đã có quyết tâm thực hiện ước muốn của mình thì không gì có thể ngăn cản được, trừ phi chính bản thân em muốn từ bỏ điều mình theo đuổi. Một khi ước mơ của chúng ta đủ lớn, tất cả những thứ khác đều chẳng đáng bận tâm đến. Một năm sau đó, Rachel cùng với đội bóng của trường tham gia vào trận đấu chung kết tranh chức vô địch miền Bắc California. Hôm ấy, có một huấn luyện viên của trường đại học NCAA đến xem tuyển nhằm chọn các ngôi sao triển vọng cho đội bóng của trường mình. Ông đã bị cô bé thu hút và gây ấn tượng sâu sắc. Cuối cùng, Rachel đã nhận được suất học bổng toàn phần của trường đại học NCAA với tư cách là nữ vận động viên thi đấu cho một đội bóng rổ đại diện của trường. Vậy là sau nhiều năm phấn đấu miệt mài, cuối cùng em có thể đạt được ước nguyện của mình. Dù có một chút hạn chế ở chiều cao, song với quyết tâm và ý chí của mình, Rachel liên tiếp được bầu chọn là vận động viên xuất sắc trong suốt những năm tiếp theo và luôn được xếp chơi trong đội hình chính thức. Một đêm nọ, đột nhiên Rachel nhận được điện thoại từ nhà. Bên kia đầu dây là giọng nói nghẹn ngào của mẹ cô. "Rachel, con gái yêu quý của mẹ, bố con đang bệnh rất nặng. Nhưng con đừng bỏ học để về nhà, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Bố bảo mẹ nói với con rằng bố yêu con rất nhiều." Nước mắt Rachel lăn dài trên má. Em đã bỏ mặc tất cả để trở về nhà, chăm sóc người cha đang trong những ngày cận kề cái chết. Trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời, ông đã gọi Rachel vào phòng, đưa bàn tay gầy guộc, nắm lấy đôi tay đang run rẩy của con gái. "Rachel, hãy can đảm lên con nhé. Đừng bao giờ để hoàn cảnh làm con gục ngã. Hãy xem như bố đang dạo chơi ở một nơi xa, và bất cứ khi nào con cần, bố sẽ trở về bên con." Những tháng ngày sau đó quả là vô cùng khó khăn với cô sinh viên Rachel. Em không thể nào tập trung cho việc học khi nghĩ tới cảnh ở nhà. Mẹ phải một mình làm lụng vất vả nuôi bốn em nhỏ. Thêm nữa, nỗi đau mất đi người cha mà Rachel hết mực tôn kính vẫn chưa thể nguôi ngoai. Tất cả những điều đó đã đánh gục Rachel, và kết quả là em phải học thêm 3 năm nữa để trả nợ cho những môn học không đạt yêu cầu. Đây chính là khoảng thời gian mà Rachel cảm thấy con đường phía trước vô cùng mờ mịt. Em đã tâm sự với một người bạn thân rằng tuy mình vẫn gắng sức đi về phía trước vì bản thân và cả vì lời hứa với bố, nhưng đôi lúc cũng cảm thấy bước chân mình nặng trĩu sự hoài nghi và cả nỗi thất vọng. Thất vọng vì cho đến cuối đời, cha mình vẫn không thể thực hiện được ước mơ của ông, và ông cũng không chứng kiến được ngày mình hoàn thành ước mơ đó. Lại còn nỗi hoài nghi vì không biết con đường mình đang lựa chọn là đúng hay sai. Nếu đúng, thì liệu mình có đủ tự tin để đi đến tận cùng? Tuy nhiên, trong suốt những năm tháng còn lại của quãng đời sinh viên, cứ mỗi lần Rachel cảm thấy bất lực, tuyệt vọng trước hoàn cảnh và muốn buông xuôi tất cả, thì lời nhắn nhủ của người cha đã khuất lại vọng về, nâng em dậy bằng một sức mạnh vô hình. "Rachel, con đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Bố tin rằng Một khi ước mơ của con đủ lớn, con có thể làm được tất cả. Và niềm tin đó đã được em giữ trọn. Tuy phải mất đến 6 năm để hoàn thành chương trình học, Rachel vẫn chưa một lần bỏ cuộc. Một đôi lần, vào những buổi chiều tà, tôi lại bắt gặp em đang miệt mài luyện tập cùng quả bóng như những ngày xưa cũ. Và nếu có dịp, tôi lại nghe em nói với các đồng đội của mình. Mỗi khi ước mơ của chúng ta đủ lớn, tất cả những vấn đề khác đều không đáng phải bận tâm. Đan Châu dịch theo If the dream is big enough, the facts don't count. Hãy luôn là chính mình. Nếu mọi người chưa công nhận khả năng của bạn, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ ngừng khám phá bản thân, mà hãy tiếp tục nỗ lực hết mình. Nếu chưa có ai đến chia sẻ cuộc đời cùng bạn, điều đó không có nghĩa là bạn đang lẻ loi. Nếu chưa có được những điều tốt đẹp nhất như bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là cuộc đời này thiếu công bằng. Nếu công việc của bạn chưa có dấu hiệu tiến triển, điều đó không có nghĩa bạn là người thiếu khả năng. Nếu chưa thành công, điều đó không có nghĩa là bạn đã thua cuộc. Hãy giữ vững niềm tin, giữ lấy hy vọng để vươn tới điều mà bạn chắc chắn là mình đã sẵn sàng để có được. First News. Nếu bạn vẫn có thể. Nếu bạn vẫn có thể mỉm cười khi ngắm nhìn hoàng hôn, có thể nhận ra vẻ đẹp rực rỡ nơi những bông hoa bé nhỏ, dung dị, vậy là bạn vẫn còn niềm tin. Nếu bạn thấy vui khi nhìn cánh bướm chập chờn bay, và nếu nụ cười của một đứa trẻ có thể sưởi ấm con tim bạn, nghĩa là bạn vẫn còn niềm tin. Nếu bạn thấy được mặt tốt của người khác, và nếu cơn mưa xối xả trên trần nhà vẫn khiến bạn chìm trong giấc ngủ, thì đừng nghi ngờ gì nữa, bạn vẫn còn niềm tin. Nếu chiếc cầu vồng trên cao vẫn khiến bạn say sưa ngắm nhìn, và nếu bạn sẵn sàng vuốt ve, nựng nịu chú cún con bé nhỏ dưới chân mình, nghĩa là bạn vẫn còn niềm tin. Nếu bạn vẫn có thể mỉm cười với những người đã từng khiến bạn thất vọng và đau đớn, và nếu thỉnh thoảng bạn vẫn nhận được những tấm thiệp hay lá thư nào đó của người bạn thuở xa xưa, vậy là bạn vẫn còn niềm tin. Nếu cơn đau của người khác cũng khiến bạn nhói lòng, và nếu niềm vui của ai đó cũng khiến bạn hạnh phúc, thì như vậy bạn vẫn còn niềm tin. Và nếu bạn cầu nguyện cho những người xa lạ vượt qua khó khăn họ đang gặp phải, và nếu bạn vẫn còn theo dõi những câu chuyện tình với mong muốn sẽ có những kết thúc có hậu, vậy thì không có gì phải lo lắng, bạn vẫn còn niềm tin. Nếu bạn vẫn có thể mỉm cười khi nghĩ lại những ngày đã qua và háo hức chờ đón ngày mai đang tới, vậy là trong bạn, niềm tin vẫn tràn đầy. Niềm tin là một điều kỳ diệu. Nó có thể lúc ẩn, lúc hiện, hay đôi khi trốn biệt vào đâu đó. Nhưng hiếm khi nó thực sự tan vỡ. Niềm tin là ngọn lửa dẫn đường chúng ta đi khi xung quanh chỉ là bóng đen, là sự động viên, khích lệ lớn lao khó có điều gì khác thay thế được. Nó đưa ra lý do, khiến chúng ta đứng lên và khuyến khích chúng ta tiếp tục tiến về phía trước. Vì thế, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng đừng bao giờ đánh mất niềm tin. Mất niềm tin, đó là lúc con người mất đi tất cả. Thanh Giang dịch theo Then you still have hope.